Express.
Thay vì làm việc cố định một nơi, nhiều Gen Z có xu hướng cùng lúc làm nhiều việc khác nhau.
Xung quanh mình ai cũng kiểu hai đầu việc trở lên, sếp mình cũng vậy, đồng nghiệp mình cũng vậy. Kỷ luật là thức trắng đêm làm xong sáng sau lên công ty ngủ.
Xoay sở cũng mệt phết đấy, nhưng mà kiểu thôi thì mình cứ cố thôi. Rồi mình bị rụng tóc ấy, với lại mình bị chảy máu mũi thường xuyên đấy.
Vì sao lại như vậy?
Đầu tiên là tài chính thì tăng này, cái vòng xã hội của mình cũng mở rộng nữa. Thì thực ra vì độ trung thành thì mình không trung thành đâu, thì mình cũng có ý định là phải mở một cái kinh doanh gì đấy.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Quốc Dũng, 24 tuổi ở Hà Nội, hiện đang làm hai công việc tại hai công ty khác nhau. Ngoài công việc chính tại một công ty đa quốc gia về ngành Logistics, với lợi thế tiếng Anh, Dũng còn dạy thêm tại một trung tâm tiếng Anh. Vì công việc chính có thời gian linh động nên Dũng hoàn toàn có thể xoay tua.
Từ đợt dịch, công ty đa quốc gia này cho mình làm work from home nên mình cũng thoải mái cái thời gian. Bắt đầu làm cả hai công việc từ tháng 3 năm ngoái à. Với lại bên Logistics của mình nó chia theo ca làm việc, nó hơi khác, không làm hành chính nha, chia theo 3 ca. Kết hợp với đi dạy thì mình sẽ dạy 24/6 từ 8 đến 10 giờ tối. Thì như vậy thì 24/6 thì mình sẽ nhận các ca làm buổi sáng. Trung tâm nó sẽ cho một mức, đó là một giáo viên thì tối thiểu một tuần phải nhận dạy được 3 buổi. Mình đảm bảo số tối thiểu thôi, ký hợp đồng 1 năm 1. Công ty Logistics của mình bây giờ nó đang là mùa low season nhé. Tập trung làm hết cỡ ấy, thì mình tầm 4 tiếng 5 tiếng là hết việc luôn rồi. Lương 13.5, gọi là mùa low season thì nó thực sự nó khá là nhàn ấy.
2 tuần mình được nghỉ 5 ngày cơ.
Thì mình có nhiều thời gian cho bản thân và phân bố công việc nó cũng ok.
Tương tự Khánh Ly, 23 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, ngoài công việc chính là biên tập phim còn nhận làm agency online ngoài giờ. Việc làm thêm không đều đặn nên Ly muốn gom nhiều nhất có thể.
Công ty mình á là đi làm từ 9 giờ sáng tới 6 giờ tối, bắt buộc phải có trên công ty. Thành ra là những cái job mà mình có thể nhận á thì mình thường sẽ nhận trước 9 giờ sáng hoặc là sau 6 giờ tối hoặc là vào ngày cuối tuần. Công tác viên cho báo, làm sản xuất cho một số công ty nhỏ về social trên TikTok và trên fanpage. Tranh thủ giải quyết vào buổi trưa, tại vì công ty mình cũng có khoảng thời gian từ 11:30 cho tới 1:30. Và buổi tối hoặc là những ngày cuối tuần thì mình đi làm trợ lý nghệ sĩ, như là mình muốn gom nhiều nhất có thể, tại vì không phải tháng nào mình cũng có. Xung quanh mình ai cũng kiểu hai đầu việc trở lên, sếp mình cũng vậy, đồng nghiệp mình cũng vậy.
Cùng lúc làm nhiều việc khác nhau hay còn gọi là polyworking được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ trở thành xu hướng nổi trội trong năm 2024. Polyworking gồm 3 hình thức. Một là người lao động có thể làm việc cho nhiều công ty khác nhau cùng một lúc. Hai là người lao động có thể tự mình tổ chức và tham gia vào các dự án, công việc tự do mà không phụ thuộc vào một tổ chức cố định. Ba là người lao động chọn kết hợp giữa công việc toàn thời gian với việc làm tự do. Các số liệu cho thấy, phần lớn người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, tức những người sinh ra từ năm 1997 tới năm 2012, làm ít nhất 2 nghề khác nhau. Một cuộc khảo sát mới nhất của công ty Deloitte cho thấy, có đến 46% Gen Z và 37% Gen Y đang làm thêm một công việc bán thời gian khác bên cạnh công việc chính. Thậm chí, một số người còn làm song song hai công việc toàn thời gian. Tuy nhiên, nhiều Gen Z thừa nhận khá chật vật để gánh được hai việc khác nhau. Quốc Dũng nói không ít lần phải ăn gian thời gian để đảm bảo phần việc tại hai nơi. Bữa tối nhiều lúc ấn định lúc 11 giờ đêm.
Xoay sở cũng mệt phết đấy, nhưng mà kiểu thôi thì mình cứ cố thôi. Mà có những cái ngày mình đi dạy mà mình làm ca sáng từ 10 giờ đến 8 giờ tối chẳng hạn. Thường là mình sẽ phải là kiểu không kịp ăn tối mà mình sẽ đi dạy luôn. Hoặc là đang làm dở công việc mình sẽ phải đến trung tâm. Ví dụ 8 giờ lớp học thì có khi mình phải đến từ 7 giờ 15 xong mình ngồi đấy mình làm nốt công việc của mình. Xong rồi là đến tầm 7 giờ 50 các thứ là mình xin phép off sớm, chuẩn bị lớp các thứ rồi dạy. Những cái lúc như vậy thì mình xác định là mình sẽ không được ăn tối và mình sẽ phải ăn tối lúc 10 rưỡi hoặc là 11 giờ đêm. Chọn vía thì được hai công ty mình đang làm thì mọi người đều support và bên nhân sự và bên các sếp thì đều kiểu khá là nice các thứ. Mình làm bộ phận chứng từ xuất hóa đơn với lại kiểm soát thuế. Cái KPI mà ảnh hưởng trực tiếp đến lương của người làm đó chính là KPI của đội sale và KPI của một đội thu mua.
Nên là cái KPI của công việc chính thì cũng không có gì khó khăn lắm. Gần như là tỷ lệ hoàn thành của team mình thường là sẽ rất là cao.
Vào mùa cao điểm công việc, Quốc Dũng thậm chí chỉ ngủ 2 tiếng một ngày để cày việc.
Mùa cao điểm của ngành Logistics bọn mình là từ tháng 9 trở đi. Nó sẽ kéo dài tầm giữa tháng 1 năm tới. Có ngày mình làm 12 tiếng ấy. Mình sẽ để 2 tiếng tách ra để mình đi dạy hoặc là tức là mình ngủ ít đi. Thật ra có hôm mình ngủ được có 2 tiếng buổi đêm ấy. Thật ra không phải là mỗi mình mà cả công ty mình luôn. Thì mùa peak season thì trung bình mỗi người ngủ chắc được 5 tiếng.
hại sức khỏe khá là nhiều. Kiểu người lúc nào cũng trong tình trạng rất là mệt ấy. Và não nó cứ kiểu ong vì ngủ nó không đủ, xong nhìn màn hình máy tính nhiều ấy. Kiểu nấu ăn kiểu tạm bỡ, mình vất cái nồi cơm ấy, xong rồi mình hấp thịt trong các thứ xong mình ăn rồi. Tức là không có thời gian để mà dành cho bản thân ấy. Cuối tháng 12 vừa rồi mình bị rụng tóc với lại mình bị chảy máu mũi thường xuyên ấy. Ốm rồi mệt các thứ. Nhưng đợt đấy thì lương bù lại thì nó sẽ khá là cao. Mình nhớ là có một đợt tháng duy nhất không tính thưởng ấy, thì mình được 29 triệu cả hai.
Không trụ nổi khi làm nhiều việc cùng một lúc, Khánh Ly từng ngủ gục trên công ty, bị sếp nhắc nhở.
Kỷ lục là thức trắng đêm làm xong đến sau lên công ty ngủ. Về nhà lúc nào cũng sẽ tầm 9-10 giờ tối. Và tin nhắn Messenger, tin nhắn Zalo nhảy liên tục. Cảm giác là một ngày 24 giờ không đủ để mà giải quyết công việc. Và kiểu mệt với lại cũng buồn ngủ nhiều á, tại vì ngủ không có đủ giấc. Ăn uống cũng thất thường. Nhớ là tuần chắc cỡ 2-3 lần đụng lịch, mình phải hủy một trong hai bên. Thật ra thì cũng không vui vẻ gì lắm, tại vì sếp muốn nhân viên chỉ tập trung vào một công việc thôi. Sếp mình biết và sếp mình cũng lâu lâu cũng nhắc nhở thôi, bớt bớt những công việc phụ lại.
Vậy vì sao phần lớn Gen Z vẫn đánh đổi làm nhiều việc cùng một lúc? Các nghiên cứu cho thấy polyworking hàm ý người trẻ thể hiện sự không phụ thuộc lẫn không tin tưởng vào bất kỳ đơn vị nào đang trả lương cho mình. Người trẻ có cách nhìn nhận và gắn bó với nơi làm việc khác với những thế hệ đi trước. Họ ưu tiên sự đảm bảo tài chính hơn là lòng trung thành của mình với công ty. Quốc Dũng nói bản thân không có ý định gắn bó lâu dài tại một công ty bởi cơ hội thăng tiến thấp, bản thân cũng có định hướng kinh doanh riêng.
Thì thực ra thì về độ trung thành thì mình không trung thành đâu. Mình có ý định nhảy việc chứ mình không định gắn bó với công ty này. Còn đúng hơn thì mình lo hơn về khả năng tài chính ấy. Kiểu là quan niệm là trẻ mà, nên là kiếm được bao nhiêu tiền thì cố gắng kiếm ấy. Thế nên là mình cứ kiếm tiền thôi. Thực tế 10 đến 15 năm nữa thì 10 năm thì có thể là mình sẽ làm được ở đây đấy. Nhưng mà đến tầm 15 năm nữa thì chưa chắc là mình đã làm được ở đây đâu. Và mình cũng có ý định đến tầm già già, tầm 30-40 như vậy rồi thì mình cũng có ý định là phải mở một cái kinh doanh gì đấy, ổn định một chút. Chứ còn mình không xác định là làm công ty là đến vĩnh viễn đến già đâu. Ý định kinh doanh của mình thì nó xuất phát từ cái sở thích của mình cơ. Thì mình gần như cảm nhận được cái vị trí kiểu thăng chức ấy, nó rất thấp ấy, chỉ 10% thôi. Vì các công ty đa quốc gia hiện tại nhá, bổ nhiệm đến mấy cái vị trí kiểu là head hoặc là các vị trí liên quan đến vùng ấy, thì thường là người ta sẽ không trực tiếp pick từ phòng mình đâu. Và người ta sẽ kiểu tổ chức vote các thứ ở trên hội đồng quản trị của cái trụ sở chính ấy. Và khi tổ chức vote như vậy thì gần như là cũng chẳng đến lượt mình ấy. Trong phạm vi chi nhánh như này thì lên chức leader của một team tôi là đã kịch khung rồi. Còn gần như là lên đến các manager cấp B, cấp C, các thứ thì gần như là khó lắm. Bởi vì như công ty mình chẳng hạn, chị manager cấp cao nhất thì chị làm ở công ty này đến tận 27 năm rồi. Còn một cái chị manager cấp thấp hơn thì chị cũng làm được cái công ty này 15 năm rồi. Kiểu năng lực ngon thì mình sẽ lên, nhưng thực tế là lên hay không là còn vị trí nữa, là một cái nữa là head cao, người kia phải nghỉ thì mình mới được lên.
Phân tích từ Bank of America cho thấy, ngay cả khi có nhiều hơn một nguồn thu nhập, 44% người trẻ vẫn cảm thấy bấp bênh về mặt tài chính vì họ không dám chắc các nguồn thu nhập của mình có thể duy trì đều đặn tới bao giờ. Đây là điều mà Khánh Ly băn khoăn, đặc biệt trước làn sóng sa thải thời gian qua.
Suy thoái kinh tế với lại làn sóng layoff nó cũng nổ ra nhiều á. Bản thân mình sẽ luôn trong tình trạng là mình có thể bị nghỉ việc bất cứ lúc nào. Cho nên là mình sẽ tìm nhiều đường lui cho mình, phương án backup. Với lại là những bạn trẻ muốn show off bản thân á, phải giỏi, mình phải thể hiện cho người ta thấy là mình làm được nhiều cái. Với lại đối với một công việc không đủ tiền, có những tháng không có mà có những tháng khoảng 10-15.
Ngoài ra Khánh Ly quan điểm, còn trẻ thì cứ trải nghiệm để xem mình muốn gì.
Tham á, tức là mình cảm thấy là còn trẻ và mình muốn được trải nghiệm nhiều hơn. Mình cũng chưa chắc là mình sẽ gắn bó với cái công việc biên kịch lâu dài. Mình cũng đang gọi là đi tìm thêm những cái công việc khác để xem mình có hợp hơn hay là mình có dở hơn không. Cho nên là đối với mình thì thời gian này cũng không phải là thời gian để mà mình thăng tiến, mà thời gian này là thời gian để mà mình đi trải nghiệm. Thì bản thân mình thích hiểu đều hơn là hiểu sâu. Hiểu đều á thì mình có nhiều cơ hội hơn. Cái mục đích chính của mình sau này là mình muốn mở agency chuyên môn chiều sâu á, thì mình có thể là mình bồi dưỡng sâu.
Đánh giá giữa việc được mất, nhiều người trẻ cho rằng được nhiều hơn mất.
Duy nhất chỉ mất thời gian với lại mệt thôi. Chứ còn thực ra được nhiều hơn là mất đấy. Được thì đầu tiên là tài chính thì tăng này. Tiếp theo là cái vòng xã hội của mình cũng mở rộng nữa. Làm nhiều việc thì chắc chắn là sẽ biết nhiều về luật rồi, doanh nghiệp thế này thế kia các thứ. rồi là việc quản lý lao động, rồi là các thứ xem mỗi công ty nó sẽ khác thì mình sẽ có được cái nhìn như thế vậy.
Mình sẽ vận dụng cái khả năng là teamwork với lại sử dụng người của mình nhiều hơn.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.